Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Duy Ma Cật, phẩm thứ 8, phẩm Phật Đạo, trang 111. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay mình qua cái phẩm mới là phẩm Phật Đạo. Phật Đạo phẩm số 8. Phật Đạo thì ở đây ngày Huệ Hưng chú thích tiếng Phạn là Phật Đà Bồ Đề, nghe là đạo giác ngộ như Phật. Thật ra cái này tức là Bồ, tức là Bồ Đề, Bồ Đề, Bồ Đề tức là giác ngộ. Thế thôi chứ không có gì hết. Tức là cái sự giác ngộ. Thì ở trong này quý vị sẽ thấy nó có cái phần ở dưới nói về chủng từ cái gì đó. Thì tại vì những cái chữ, cái danh từ họ dịch nó hơi khác nhau, nhưng mình thấy nó hơi khó. Tới chừng nào nó có sự khúc mắc thì sẽ chú thích cho quý vị. Bây giờ ngày Mạng Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát thế nào là thông đạt Phật Đạo? Bồ Tát thật thành phi đạo là thông đạt Phật Đạo. Quý vị nghe thấy cái ông này, ông làm những trái quấy hoài phải không? Thực hành phi đạo tức là thông đạt Phật Đạo. À, phi đạo tức là làm cái gì mà trái đạo ấy, thì tức là thông đạt Phật Đạo đấy. Nhưng mà thật ra không phải là trái đạo. Quý vị nhớ, quý vị nhớ phải không? Tại vì ông ấy là đúng nói về cái pháp môn bất nhị. Bất nhị tức là nó không hai. Nhìn ra thì có nó có vẻ như là ông này ông chướng, nhưng mà thật ra không phải. Thành ra cái đó là cái hành động của Bồ Tát. Vì thế vì Bồ Tát là sống ở trong đời, sống ở trong thế gian để mà làm đạo, không phải là tách rời thế gian ra. Tại vì cái hạng thanh văn đó, tức là cái hạng mà tu có chứng đó, là họ muốn tách rời ra. Họ nghĩ là tu hành tức là phải đạt được một cái gì đó, không phải giống như cái tụ phàm phu này, tục tử này nữa, không còn giống nữa nữa, ăn uống cũng không giống nữa phải không? Ăn thì phải ăn tới hồi ăn thì cũng phải ăn khác người ta, ăn thì cũng đưa cái bình bát thôi, mặt mày chầm chầm người ta tống cái gì vào người ta tống cho ăn thì ăn thôi. À, quá ngày có giờ là không ăn, chẳng hạn. Thì mình thấy như vậy thì mình thấy là nó hay, nó đẹp, nó tốt, nhưng mà đúng ra thì nó không có thích hợp với lại cái cuộc đời. Ví dụ như một người, nếu mà bây giờ các ông sư người ta đi tu đều như vậy hết, rồi những cái người mà cư sĩ ở ngoài ấy, người ta cứ phải đợi, người ta canh giờ để mà đi ra cúng cho mấy ông thôi là cũng hết công ăn việc làm rồi. Thế nên nó khó cho người ta, rồi người ta phải làm sao, phải có người người ta cúng, người ta lắp vô cái bình bát cho các ông ấy. Thế nên quý vị thấy nó cũng khó phải không? Còn trong khi đó thì nếu bây giờ mà qua thấy cái Bồ Tát hạnh rồi, thì quý vị thấy là khi mà qua cái Bồ Tát hạnh rồi, cái hành đại thừa là các ông thầy cũng không có đi khất thực nữa. Ông cứ việc ở nhà ông làm, ông nấu ăn thì ông cứ vô trong bếp ông nấu ăn tỉnh queo rồi đó. Thì cái đó mình nghĩ là nó phạm giới gì phải không? Nhưng mà cái thực phẩm đó đúng ra ông, tức là ông cũng phải đi xin của thí chủ. Còn nếu mà không xin của thí chủ ấy, thì cũng phải đi làm, đi cày cấy mà có ăn. Thế thôi, chứ không phải là đi buôn bán mà có ăn. À, nó khác là quý vị. Thành ra các ngài vẫn giữ giới, nhưng mà không có phạm giới là như vậy. Thành ra cái hạnh đại thừa nó khác cái hạnh tiểu thừa là như vậy. Thành ra Bồ Tát thật thành phi đạo là thông đạt Phật Đạo là như vậy. Thành ra quý vị thấy chẳng hạn như tại sao mình nói, người ta cũng như người ta nói đó, tại sao mấy ông sư đại thừa không chịu đi khất thực gì hết mà cứ ở nhờ chờ trong chùa vậy, sướng cái gì? Thì ở trong chùa là tại nó thật tình là bên Mỹ này bây giờ mình lại cũng họ quá chừng của đời, quá chừng của đất. Chứ còn ở Việt Nam ấy, đâu có, phải không? Quý vị thấy mấy ông cũng đi làm ruộng ngoài thiếu gì, cũng phải có ruộng của chùa. Rồi mấy ông cũng đi cắt. Thế như ông thầy Chí Trơn này cũng kể thầy, lúc mà thầy ở chùa Thiên Mụ ấy, thầy phải đi thì cắt mấy quả mít, mít non, mít già thì cắt rồi đem chở xe đạp, đem ra ngoài chợ Đông Ba bán. Rồi đem mấy cái gì đó, mấy cái ông ấy làm tương trao gì đó ở trong chùa đó, chùa Thiên Mụ á, làm rồi đem ra ngoài bán. Thì nói cho ngay là bán thì cũng được giá hơn, vẫn được giá hơn, biết sao là tại vì mấy bà thì mấy bà thấy mấy chú tiểu ra bán thì mấy bà lại thích mua, chịu khó để cho thêm tiền. À, chứ mua của người thường ấy thì mấy bà không có đức, không có công đức lớn mà. Ví dụ vậy. Thành ra Bồ Tát trở thành phi đạo là thông đạt Phật đạo. Thành ra quý vị hiểu điểm đó. Chứ không phải tức là mình ở đây người ta nói trở thành phi đạo tức là ôi ông cứ đi ông cắt cổ giết người rồi làm tập bệnh bà đi, tức là làm đạo không phải như vậy. Lại hỏi thế nào là Bồ Tát trở thành phi đạo? À thì bây giờ ông nói phi đạo đó, phi đạo đó tức là như thế nào mới gọi là phi đạo? Nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, kinh khủng ấy. Nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián, gây năm tội vô gián là chết rồi, thế nào cũng được gọi địa ngục gì, phải không? Đâu có bao giờ mà lên đâu được nữa. Năm tội vô gián tức là ngũ vô gián tội, giết cha giết mẹ giết la hán làm thân Phật chảy máu phá hoại tăng, thì năm cái tội đó là năm cái tội mà không thể nào mà sám hối được nữa, thì đã gọi là năm cái tội vô gián. Nếu mà Bồ Tát phạm cái năm cái tội vô gián mà lại không buồn giận, à tức là nếu ví dụ bây giờ mình nghe không á, mình đọc không mà mình tưởng vậy thôi, ở mấy Bồ Tát này ngon lành quá, giống như là anh hùng Lương Sơn Bạc vậy, tức là cái hình vô mà làm tội trả thua chết, đi ăn cướp của nhà giàu cho người nghèo hay là không cho người nghèo bỏ túi chẳng sao hết. À, không phải ý như vậy, mà ở đây của ta là quý vị thấy không, gây năm tội vô gián mà không buồn giận. Không buồn giận là vì mình biết cái tội lỗi của nó, tức là biết cái hậu quả của nó, mình làm là mình phải nhận cái quả của nó và vui vẻ mình trả. Thành ra dưới mới nói này, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, quý vị thấy không, tức là dù là không có làm tội nhưng vẫn vào trong địa ngục mà làm. Thành ra quý vị nhớ mình học cái vũ trụ học Phật giáo rồi phải không? Ở trong cái địa ngục á, trong địa ngục thì có những cái đứa ngục tốt gì, hoặc có những cái đứa những cái anh trăm mà người làm cai ngục khác nữa. Ở trong cái luyện ngục á thì có những cái người mà người ta xuống đó, người ta làm xong thì cứ người ta làm thì người ta trừng phạt những cái người có tội, xong rồi mỗi tuần họ lại phải chịu trừng phạt. Bởi vì theo cái đạo Phật của mình nhé, là gieo nhân nào thì phải gặt quả đấy, làm cái gì phải trả cái quả đấy. Mình làm cho người ta phải hưởng cái quả xấu, tức là hưởng cái sự ác. Ví dụ như vậy, ví dụ mình nói người ta phải đem chặt đầu đứa này, hay là lột giò đứa này, hay đem trên chả giò làm tới làm lui, thì một tuần, cứ mỗi tuần là mình lại phải chịu hưởng cái quả của nó nữa, hưởng cái quả của cái tội mình làm, cái điều mình làm. Thế thì quý vị thấy không, tức là quan tòa mà lại phải chịu ngại ảnh hưởng của nó. Quý vị nhớ hồi đó mình học rồi phải không? Nếu mà không nhớ là mời về đọc lại cái đó. Cái đó là gần nhất đây vũ trụ học Phật giáo thôi. Chứ còn nếu mà quý vị học đọc trở lại cái thai tận giới đó thì quý vị thấy còn hay dữ nữa. Thế mà những cái ông mà, những cái tướng phẫn nộ của các Bồ Tát đó, cái hình dạng phẫn nộ của các Bồ Tát đó là còn hay dữ nữa. Vì các Bồ Tát mà khi các ngài hiện ra cái hình tướng phẫn nộ đó, là các ngài đã giúp đỡ chúng sinh, mà các ngài phải chịu cái hình hậu quả của nó. À, thành ra ở đây cũng vậy nữa, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, bây giờ mình không làm tội giết mà giờ bảo mình vào trong địa ngục mình vào không? Vào chứ. Quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng nè, nhìn nữa, thấy không? Nếu mà đều không tin thì nhìn ông Địa Tạng mới biết liền ông có làm tội gì đâu. Mà bây giờ ông mới nói là Địa Tạng Vương Bồ Tát nó gì phải không? Ông là U Minh giáo chủ mà Địa Tạng Vương Bồ Tát, ai không cầu ông? Thế nên mình để hai cái tượng đây là sướng lắm. Mình làm cái gì mà mình cần cầu cái gì lên trời lên chúng số hay là có gióp cái gì thì cầu cái bà Phật bà kia, Phật bà Quan Âm. Còn nếu mà mình làm cái gì tầm bệnh bà nhào xuống đây cầu Bồ Tát Địa Tạng, mai mốt con xuống dưới cho ngài bảo vệ cho con. Phải không? Vì thấy, thành ra Bồ Tát đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu. Bây giờ mình ví dụ như mình không làm tội mà người ta bắt mình phạt mình là mình đã lao quéo ông sùng về ông chửi nhớ chứ. Còn đời này không. À, đến trong loài súc sanh mà không có những lỗi vô minh kiêu mạn. Tức là khi mình Bồ Tát đã bị đọa vào trong loài súc sanh mà không vì là tại vì có những lỗi vô minh kiêu mạn. Tức là nếu mà bị vô minh rồi mình bị đọa vào thành súc sanh thì đúng rồi, cũng đáng đời đi. Còn này mình không làm như vậy mà bị đọa vào. Đến trong ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ công đức, à cái này mới là ngon. Quý vị thấy không? Tức là sanh thành ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ công đức, tức là làm việc công đức vẫn đầy đủ hết, mà bây giờ cho kêu sanh vào ngạ quỷ vẫn sanh vào trong ngạ quỷ như thường. Thành ra Bồ Tát nó khó rồi vậy quý vị. Bồ Tát ví dụ như nếu mình người ta nói mình tới để mình hóa hiện cái này kia để giúp người này người kia, mà may mình còn thấy thích phải không, mình còn thấy khoái chả ngon lành ha, mình cũng như là cái gì ngon lành. Nhưng mà nếu bây giờ mình không làm cái này mà bây giờ bắt mình vào mình bực chứ, phải không, không đáng tội. Bây giờ thôi, bây giờ xuống làm ngạ quỷ đi, tự dưng bắt tôi đi làm ngạ quỷ à? Nhưng mà cũng không có giận dỗi, không có đến cảnh sắc và vô sắc giới mà vẫn không cho là thù thắng, tức là thù thắng lắm rồi gì phải không. Nếu mà mình lên được trời sắc với trời vô sắc tức là ngon lành lắm rồi. Tại vì mấy ông A-la-hàm kia là ông phải tu tới mấy lần thứ tư đó, tới cảnh thứ tư đó thì mới lên thành A-la-hàm được, mà vẫn còn ở trời sắc giới. Còn nếu mà qua tới A-la-hán là một cảnh vô sắc giới rồi mà vẫn không cho là thù thắng, vẫn không cho là ngon lành, chưa thấy có gì hết. Bởi vì sự thật nếu mà mình tu theo đạo Bồ Tát thì quý vị thấy là đâu có cái gì đâu. Bồ Tát rồi mình tu chết biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, các ngài đều nói là ông này đã từng theo mà thờ lạy 90 ức hằng hà sa Đức Phật với lại 100 ức hằng hà sa Đức Phật gì. Thế là mình thấy một ông Phật mình tu đó chạy ra chốc bảy, mà bây giờ nói mình tu thêm bao nhiêu ông ăn thua gì đâu trời. Hiện làm tham dục mà không nhiễm đắm, hiện làm tham dục mà không nhiễm đắm thì dễ ha. Cái này của Bồ Tát thì dễ hiểu rồi, tức là mình thấy những cái cảnh đó mà mình không nhiễm đắm vào nó. Tức là ví dụ bây giờ mình trời cho, ví dụ mình nói là trời cho, bây giờ quý vị làm ăn được, quý vị làm ăn có tiền có bạc, có đầy đủ hết ở nhà, muốn có tivi có tivi, có tủ lạnh có tủ lạnh, muốn gắn cây bồn thì có cây bồn, muốn có gắn disc thì gắn disc, nghe đủ thứ, chơi đủ thứ hết, rồi muốn đi tru thì đi, mà đi mà nhưng mà không tham đắm vào đó. Thành ra quý vị thấy khó mà không bị nhiễm đắm vào là cái chuyện khó lắm. Chứ ai mà thích vào, tôi thích trời ơi, trời bây giờ tôi có cái đài này, giờ tôi bắt được cái này đài này, bây giờ tôi bắt được đá banh, biết bao nhiêu đài đá banh, thôi chủ nhật này ô nó đá banh, thôi đứng đi chùa nhà coi đá banh hơn, phải không? Còn nếu không thôi thì thôi được rồi, không sao đâu, về tôi ngon lành nữa, tôi có cái hộp gì đó DVR gì đó tôi gắn vô nó, tôi thâu chân nó, thành ra tôi đi chùa như thường đi, mà về là tôi phải mở cái đó ra tôi coi. Thành ra mình bị nhiễm đắm vào nó là cũng không phải nữa. Nếu còn cái người mà Bồ Tát nó thì hiện lần tham dục mà không nhiễm đắm, tức là họ đầy đủ hết, họ giàu có bạc triệu nhưng mà họ không có sức sược, không có làm những cái chuyện mà không phải đạo. Hiện làm giận dữ mà đối với chúng sanh không có ngại gì, tức là quý vị nhớ hồi mà mình nói về những cái thân hình cái dạng phẫn nộ của các Bồ Tát phải không? Các hình dạng phẫn nộ của Bồ Tát đó, như Mahakala là ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân phẫn nộ ra như vậy, nhưng mà cái ngài đâu có thù hẳn ai đâu, chặt đầu thì ok chặt thiệt, chém liền, nhưng mà không có thù hẳn. Hiện cách ngu si mà dùng trí tuệ điều phục tâm mình, cái này dễ hiểu không? Hiện cách ngu si mà để dùng trí tuệ điều phục thân mình. Hiện làm hành tham lam bổn sèn mà bỏ tất cả của cải, thì thấy có vẻ hành gia này kẹo quá, nó không chịu cúng Phật gì hết trơn, nó không chịu cúng chùa, cũng chịu cúng gì. Nhưng mà tới lúc mà người ta cúng ở đâu, người ta làm những cái gì bí mật mình không biết được. Không thích thân mạng, hiện làm hành tham lam bổn sèn mà bỏ tất cả của cải, không thích thân mạng. Hiện phá giới cấm ở trong tịnh giới, cái này hơi khó hơn. Nhưng mà hiện phá giới cấm ở trong tịnh giới thì tức là quý vị thấy giống như mấy người bị oan, cũng giống như nói là bà Quan Âm Thị Kính, tức là bà trời ơi bà làm gì tầm bậy cho bà chút tiểu mà đi mà làm cho bà Thị Màu bà có bầu, có làm có chửi có con bắt đẻ ra, dân làng người ta mới chửi, ta mới đuổi ra khỏi chùa. Nhưng mà thật ra bà đâu có làm cái đó, thành ra hiện phá giới cấm nhưng mà ở trong tịnh giới. Đến như rồi thành ra người ta mới nói bà là cái Quan Âm Thị Kính đó là Bồ Tát, là như vậy thôi. Hiện đến như tôi bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt, hiện làm giận dỗi giận dỗi mà thường từ bi nhẫn nhục. Cái chữ giận dỗi này cũng là người Nam thì giống để về giận dỗi, tức là cái bằng hờn mát không, cái sự giận dỗi ấy. Quý vị biết giận dỗi gì không? Giận dỗi nó khác, giận dỗi tức là làm như là hờn ấy, nói cái mát ngúng quẩy bỏ đi, hoặc là làm cái gì giận, chứ không phải là giận dỗi tức là hờn, tức là căm thù. Giận dỗi tức là ngúng quẩy về thân thôi. Mà thường từ bi nhẫn nhục, hiện làm lười biếng mà siêng tu các công đức, tức là thấy có vẻ như là làm biếng quá, trông không có làm cái gì hết. Nhưng mà siêng tu các công đức, tức là làm cái gì họ cũng làm hết, đầy đủ hết. Mà thấy thì mặc dù thấy là khỏe quá mà làm cái gì cũng vậy. Hiện làm loạn ý mà thường niệm định, hiện làm ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Tức là có vẻ thấy mặt mày khờ khạo quá, nói gì cũng được, nhưng mà nói tới đâu thì biết tới đó hết. Chứ không khỏi khoe, vì thế chứ còn có những cái thùng giống thì nó kêu to dữ lắm. Tức là chưa có cái gì hết mà nói trời ơi, nói một tấc tới trời hết trời. Mà tới lúc mình trách lại thì nó không có cái gì hết. Hiện làm rua dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh. Cái này quý vị dễ hiểu như vậy không? Đâu có gì thắc mắc hả? Thuận theo nghĩa các kinh tức là làm theo đúng lời Phật dạy thôi. Hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sinh mình cũng như cầu đò. Tức là có vẻ như là sắc sược phách quá mà sao. Nhưng mà đối với chúng sinh thì mình làm như là cái cầu đò vậy. Tức là mình giúp đỡ cho người ta đi, giúp đỡ cho người ta làm công việc của người ta. Nhưng mà thấy cái mặt nó thì có vẻ sức dược. Hiện làm tất cả phiền não mà lòng thường thanh tịnh. À, quý vị thấy không? Tức là hiện làm tất cả phiền não mà lòng thường thanh tịnh. Thì quý vị mới thấy những cái hình tượng mà của các Bồ Tát mà hiện tượng phẫn nộ là như vậy. Mình nhìn thấy nó kỳ cục đó. Bồ Tát thì mà cầm dao cầm kiếm rồi mà cầm gương rồi mặt mày thì nhăn nheo, nhăn nhó rồi khó chịu, dữ dằn nữa. Hiện vào trong chúng mà thuận theo trí tuệ của Phật. Trí tuệ của Phật, nếu quý vị nhớ Đức Phật dạy là thường thường mình phải tu một mình gì phải không? Tu cái hành thanh tịnh, mà thanh tịnh một mình. Tức là đừng có ở chỗ đông người, tránh những chỗ đông người, tránh những chỗ nào nói nhiều, tránh những chỗ đó đi. Còn đây là hiện ở trong chúng tức là trong đại chúng nhé. Mà lòng thường thanh tịnh hiện vào trong chúng mà thuận theo trí tuệ của Phật, không theo đạo khác, đạo giáo khác. Hiện làm hàng thanh văn mà nói các pháp chưa từng nghe cho chúng sinh. Tức là hiện làm thanh văn, tức là cái thân tướng thì thanh văn, giống như là đông sư thôi. Tức là tu mà bon chen rồi, tức là có chứng có đắc đó. Muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Nhưng mà thật ra này là này, nói các pháp chưa từng nghe cho chúng sinh. Tức là giảng các pháp mà nói ở đây, nói pháp chưa từng nghe, tức là những pháp đại thừa này. Hiện vào hàng bích chi Phật mà thành tựu lòng đại bi. Bích chi Phật tức là ông Phật cô đơn gì phải không? Quý vị nhớ, hôm trước mình nói là gì? Phật Ích Ca Bù Đà là bích chi Phật. Bích chi Phật là ông Phật cô đơn. Ông Phật cô đơn tức ông Phật, ông thành Phật khi mà chưa có Đức Phật. Tức là ông hiểu lý của Đạo Phật rồi ông thành Phật được. Nhưng mà không có Phật, lúc chưa có Phật thì ông không có đồ chúng gì hết. Mà không có đồ chúng thì không có dạy cho ai hết. Tức là ông Phật một mình gì cũng không có độ ai hết. Mà thành ra bích chi Phật tức là ông Phật mà không có độ được ai hết. Nhưng mà ở đây là ông hàng bích chi Phật mà là thành tựu lòng đại bi giáo hóa chúng sinh. Quý vị nghe thì có vẻ trái quấy rồi không? Nhưng mà tức là cái ông này ông lúc mà ông làm bích chi Phật rồi ông vẫn thể hiện cái lòng đại bi, mà nếu gặp chúng sinh giáo hóa được thì ông vẫn giáo hóa như thường. Hiện vào hạng nghèo nàn mà có tay đầy đủ của công đức. Hiện vào hạng tàn tật mà đủ tướng tốt để trang nghiêm thân mình. Hiện vào hạng hèn hạ mà sanh trong dòng giống Phật. Mấy cái chỗ này là quý vị hiểu dễ lắm, thì ra tôi không có nói thêm nữa. Đầy đủ các công đức. Hiện vào hạng người ốm yếu xấu xa mà được thân A-la-diên, tức là thân kim cang. Thật hiện người ốm yếu xấu xa mà đầy đủ thân của A-la-diên, tức là có sức khỏe đầy đủ của kim cang lực sĩ. Tất cả chúng sanh đều đến muốn xem. Hiện vào hàng già bệnh mà đoạn hẳn gốc bệnh, không còn sợ chết. Cái này là khó nhất quý vị. Hiện vào hàng già bệnh, tức là hầu hết chúng mình đây gì vậy? Mình đây gì? Thuộc hàng già rồi, bệnh rồi. Nếu mà già mà bệnh rồi thì tới ngày nó phải đi khu nhị tỷ gì, bye bye, đi. À, mà lại đoạn hẳn gốc bệnh, không còn sợ chết. Đoạn hẳn gốc bệnh là sao được? Vì bệnh là cái thân nó bệnh. Thì đúng ra là không có đoạn được cái thân, bệnh nó sẽ bệnh, nhưng mà không có kè cái bệnh nữa. Phải không? Mà không còn sợ chết nữa. Không sợ chết là cái khó nhất đó quý vị. Tôi nói thật quý vị, cái đó là khó nhất. Không thế nào không thế nào mà bỏ được cái đó. Nói thật quý vị, tu cách mấy mà quý vị mà không có đắc được đạo, được không có hiểu được đạo rõ, tới lúc đó là chết là nặng tội dữ lắm. Sợ. Nhiều khi không lộ ra ngoài, nhưng mà trong bụng mình sợ. Trong bụng mình sợ thì nó nổi ra những cái tâm lý khác. À, thành ra nó mới khó đi được, là như vậy. Thế cho quý vị có nghe nói có những người về đó không? Lúc mà gần chết người nói tụng niệm Phật. Niệm Phật tới lúc mà tự dưng tới lúc mà lên cơn cho nó không tâm muốn nghe tiếng niệm Phật nữa. Quý vị có nghe cái đó không? Cái đó khó, tiếng bày đua đó mà. Chưa nghe. Chưa nghe thì nghe ông thầy Thông Lai thì cũng giảng vậy. Thầy Thông Lai là chuyên viên đi trợ niệm cho người ta, cho người ta chết sớm, cho người ta chết bảo đảm vãng sanh. Ông thầy cũng là thầy ngộ lắm. Ông đi ông chờ hộ niệm cho người ta thì ông cho người ta nhịn đói luôn đi, cho những mấy tháng trời cho chết queo. Ông bỏ người ta nhịn đói một tháng, một tuần người ta cũng chết queo còn gì nữa phải không? Chứ là đi niệm Phật. Niệm Phật vãng sanh thì cũng còn được đấy. Niệm Phật cũng phải cho người ta ăn, cho người ta thở, cho người ta uống. Này không, cho người ta nhịn đói luôn. Chứ nhịn đói thì nó phải chết là đương nhiên còn gì nữa. Nó cũng ngộ. Nhưng mà thì quý vị cứ nghe ông đi, rồi ông nói ông kể nhiều chuyện lắm. Vì ông đi ông gặp nhiều chuyện. Thì ông kể cũng hay lắm. Nghe cái đó cũng được. Thì quý vị thấy tới lúc đó nó gặp có những cái trạng thái như vậy. Thì dĩ nhiên làm sao được, tôi hỏi quý vị. Một cái người mà ta muốn tu vãng sanh á, thì người ta không thể nào người ta phải là Bồ Tát. Người ta không phải là Bồ Tát. Người ta không phải là Bồ Tát mà mình bắt người ta phải thực hành cái hạnh Bồ Tát làm sao người ta thực hành được. Vì người ta muốn đi bám chân ông Phật A-di-đà. Người ta muốn qua bên đó, con qua bên đó hầu Phật A-di-đà. Rồi hầu Ngài Quan Âm hay hầu gì đó thôi. Chứ họ đâu có muốn là Bồ Tát nào đâu trời. Mà bắt người ta làm cái chuyện đó đâu có được. Thành ra người ta sẽ không làm cái đó được. Thành ra không còn sợ chết là cái chuyện khó lắm mà. Chứ bây giờ nó thành ra quý vị xét đây mình hiện vào hàng già bệnh mà đoạn hẳn gốc bệnh không còn sợ chết. Tức là quý vị thấy mấy ông già mà không sợ chết thật, chứ không phải tiếng bằng mấy tay chơi là khác à quý vị. Mấy ông già đó nói trời ơi ông à, tội nghiệp ông quá, ông tăng sông như vậy cao quá trời, nhưng một ngày ông uống 5 thứ thuốc trị tăng sông mà ngày nào cũng phải uống laser. Bữa nào mà hết mỗi tới weekend đó thì không có uống laser nữa mà uống đồ mạch, gặp anh em nhau mà phải uống chứ trời ơi ngon lành lắm. Không sao đâu, nếu mà ông uống vậy nhưng sao trời ơi chết rồi, không sao đâu chị, không sao đâu, ngon lành không? Cái đó đâu phải là họ không sợ chết phải không, nhưng mà họ hiền cái đó này. Chứ tới lúc mà nó gặp cái chuyện thì ông muốn mạnh cũng đi soi sói được, chứ nếu mà nó dịch ông cái méo miệng ông nằm thì nó khác à. Thì cái lúc đó là hỏi ông nói khác thì không có giống người nữa đâu. Nhưng mà quý vị thấy rõ cái mà người già mà không sợ chết nó là khó, cũng như người giàu nó mà không có bị tham đắm nó là khó. Hiện làm hạng giàu có mà xem là vô thường đó, quý vị thấy không? Không có tham đắm là khó lắm. Tại vì nếu mà mình đang giàu có như vậy mà bây giờ nó giảm xuống phải không? Ví dụ như bây giờ cái sốc của mình, bây giờ tiền của mình ở trong nhà băng bây giờ nó có 1 triệu đô, bây giờ nó báo cáo bây giờ còn có 800.000 đô là mình đã xính vĩnh rồi. Chú hồ gì mà chuyện nói chuyện không có tham đắm sao được. Thành ra hiện là hạng dù có mà xem là vô thường, ít có nổi. Thành ra nếu mình đang có bạc triệu trong đó mà giờ nó nói không thôi, trong bác cao của ông bây giờ coi như nó vỡ nợ trơn là hết tiền rồi ông ơi. Đâu có hết tiền nổi đâu, mình đâu có chịu nổi. Thế là phải có cái insurance gì đó. Thành ra dù có mà không tham đắm là khó. Hiện có thay thiết thể nữ mà tránh xa buồn lầy ngũ dục cũng là khó nữa. Đúng. Quý vị nếu mà có nhiều vợ, mà nhiều vợ nhiều thay thiếp nhiều nữa mà lại tránh xa được buồn lầy ngũ dục, không có bị tham lo lắm như chuyện đó là cũng khó. Hiện nơi hạng đần độn mà thành tựu biện tài vẫn giữ tổng trì à, thật sự là cái này khó. Bởi vì đần độn khó lòng mà giữ được tổng trì. Tổng trì tức là biết nắm giữ hết tất cả. Nếu mà giỏi hết giữ tất cả thì đâu có đần độn được quý vị, phải không? Vì nếu mà còn đời con đần độn thì đâu có giữ được hết tất cả cho đó được, không có biết được những cái sự đó. Còn nếu mà đã biết hết tất cả những sự đó thì đâu còn đần độn nữa. Nhưng mà trong này thì họ nói như vậy, tức là hiện cái mặt mũi thì có vẻ như đần độn lắm, ngu lắm, nhưng mà biết hết tất cả, làm cái gì cũng đúng. Mà làm đúng, hiện vào tà tế mà dùng chánh tế độ chúng sanh à, hiện vào tà tế mà dùng chánh tế độ chúng sanh. Tức là ví dụ như bây giờ vô thấy mặt ông, trời ơi ông này ông ơi cẩn thận ông á, ông thầy này ông có bùa á, ông biết nhưng ông ghê lắm á, ông làm những chuyện đó mình sợ, phải không? Mình sợ, mình biết mà lại hỏi thầy, thầy thì cho con cái bùa về con cho con để cho con đi, kỳ này con làm ăn khó, hơi khó, thầy cho con về cái bùa con dán trong nhà, hay là cho con nhét túi để con làm ăn được. Bảo cái bùa được rồi, thầy vẽ cho con, thầy viết cho con, nhưng mà bây giờ con về đó thì khi nào con cầm cái bùa này về con phải nhớ tụng mỗi ngày 20 biến đại bi nhá, mỗi ngày phải tụng kinh chùa chùa, đừng có làm phơ, đừng có làm gì tầm bệnh bạ, phải nhớ ăn chay, nhớ gì vậy thì thôi, bề mánh rồi còn gì nữa. Tức là ông lợi dụng cái đó thôi, ông làm bộ ông dùng cái đó để mà ông bắt người ta tu cho nó đàng hoàng, thế thôi, phải không? Chứ không phải là cái hạng mà nó lợi dụng thật, nói ui cái thầy có cái bùa này lắm còn về nhá, nhưng mà cái bùa này là một tuần là nó hết lượng dụng nghiệp, phải nhớ trở lại để trả tiền thêm lấy cái bùa mới. À cái đó khác. Còn cái hạng mà nó dường thành ra quý vị thấy hiện vào tà tế mà dùng chánh tế độ chúng sanh là như vậy, hiện vào khắp các đạo để đoạn đứt nhân duyên, hiện vào niết bàn mà không bỏ sanh tử, hiện vào khắp các đạo để đoạn đứt nhân duyên, thì cái này hơi khó hiểu chút xíu, mà quý vị thấy được. Tức là họ không phải là một người giống như quý vị nói là các ngoại đạo khác chẳng hạn. Thế nên quý vị mới thấy như cái hình ông Đạt Lai Đạt Ma mà ông ôm cái ông tổng giám mục, giám mục Washington DC, mà hai ông ôm nhau vậy vào kỳ cục. Hai ông này đúng ra ngày xưa nó là gặp nhau là chặt đầu nhau gì được không, thế đâu có nói chuyện được mà sao bây giờ ôm nhau như vậy. Thành ra đây hiện vào khắp các đạo để đoạn đứt nhân duyên, tức là lúc mà ngài hiện ra thân này thì hiện thân kia để đoạn đứt nhân duyên, tức là giúp cho chúng sinh như vậy thôi. Thì cũng giống như có người thì người ta có những cái bài người ta nói, ví dụ như là nói là Đức Chúa Giêsu là Bồ Tát này, chẳng hạn là ông Buddhist monk, là ông qua bên kia ông học đạo Phật, rồi ông cũng tổ chức cái tăng đoàn của ông, rồi ông đi về lại xứ Palestine. Thì quý vị thấy cái tổ chức của Đức Chúa Giêsu, của cái nhóm của Đức Chúa Giêsu nó giống hệt như là cái tăng đoàn thời Đức Phật, giống như vậy. Cũng bắt các ông đệ tử của ông ấy phải bỏ gia đình đi xuất gia, chứ không có ở trong ấy. Trong khi các thầy cả mà đạo Do Thái đó thì họ đâu có, họ vẫn có vợ con như thường. Thành ra họ khác, nhưng mà cái đó là những cái ý kiến của họ thôi, chứ tôi thì tôi nhập nói tới những chuyện đó thì người ta chửi tôi, người ta quánh rồi mới không. Quý vị đừng có nói là tôi nói chuyện cái đó, người tôi đọc của người ta thôi. Hiện vào niết bàn mà không bỏ sanh tử, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát làm được những việc trái đạo như thế, đấy là thông suốt Phật đạo. Thành ra tức là thông suốt Phật đạo á, tức là làm việc trái đạo như vậy, làm việc phi đạo. Quý vị thấy nếu mà mình nói mình có những việc phi đạo mà Bồ Tát làm được, tức là thông đạt Phật đạo. Bí ông Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, tức là bây giờ ông hỏi ngược lại, thế nào là hột giống Như Lai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, có thân là hột giống, vô minh có ái là giống, tham sân si là giống. Cái này quý vị thấy đọc quý vị khó hiểu phải không? Nhưng mà thật ra cái danh từ này ở trong cái bản chữ Nho của nó là trùng từ, là quý vị hiểu thôi gì phải không? Là trùng từ Phật. Hột giống Như Lai tức là trùng từ Phật tánh á. Tại vì họ dịch sang tiếng Việt thì họ dịch là hột giống thì đúng, trùng từ là hột giống là đúng, nhưng mà mình hơi khó hiểu đó gì. Đâu có ai nói mà trùng từ nói là hột giống đâu. Hột giống là hột giống, trùng từ là trùng từ nhé. Dĩ nhiên là nó là ý nghĩa nó như vậy, nhưng mà ở trong cái bảng chữ Nho của nó là trùng từ. Thế ra nếu mà quý vị để chữ trùng từ ở đây là quý vị hiểu liền. Bây giờ ông Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, thế nào là trùng từ Như Lai, trùng từ Phật? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, có thân là có trùng từ Phật, à có thân là có hột giống. Thành ra quý vị khó hiểu không, có thân là có hột giống là cái gì, rồi vô minh có ái là giống, tham sân si là giống. Nhưng mà nếu mà quý vị đổi cái chữ là trùng từ là biết, có thân tức là có cái trùng từ Phật tính. Tại vì khi mà quý vị có cái thân ra thì là quý vị có cái trùng từ Phật tính. Đúng là cái trùng từ Phật tính của nó không có ở trong cái thân, không có ở trong cái ngoài, nhưng mà thật ra nó có tất cả mọi nơi hết, bằng bạc ở tất cả mọi nơi hết. Thành ra mới gọi là trùng từ. Quý vị hiểu điểm không? Hiểu chứ phải không? Trùng từ nó tức là nó có thể nó sinh ra, nó thành ra là Phật, mà nó cũng có thể sinh ra thành ra là một khác. Cái nào mà nó thành Phật được ấy, thì nó gọi là trùng từ Phật tánh, còn nó không thành Phật thì nó là trùng từ khác. Ví dụ bây giờ quý vị tu hành đi mà quý vị tu hành có chứng có đắc thì quý vị nhất định là muốn là tu hành tôi phải được bao nhiêu vậy. Tôi nhất định là ví dụ một ngày tôi niệm Phật được 10.000 tiếng, nhất định tôi phải niệm 10.000 tiếng. Để tôi làm gì? Để tôi làm gì? Là tại vì thầy nói tôi là nếu mà 10.000 tiếng rồi 20.000 tiếng rồi đó thì tôi sẽ được công đức, bao nhiêu công đức gì đó. Tôi sẽ tránh được, tôi không phải vào địa ngục này, địa ngục kia gì đó. Thì tôi tin như thế, tôi làm như thế. Thì cái đó tôi cũng gieo cái chủng tử Phật, nhưng mà cái chủng tử Phật nó sai rồi. Cái đó hồi trước mình kêu bằng cái hộp chủng thúi á. Thế là cái chủng tử Phật nó sai vì nó không có trừ được cái gì cho mình hết. Mình làm bệnh là mình phải lãnh thẹo à. Ông Phật, ông cũng còn phải lãnh mà quý vị. Quý vị nhớ điểm đó chứ. Phải không? Có phải ông Phật ông phải chịu 10 cái nạn không? Quý vị có nhớ ông Phật không? Tại sao ông phải chịu 10 cái nạn? Ông thành Phật rồi. Ông thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề rồi. Mà ông vẫn phải chịu 10 cái nạn. Quý vị nhớ ha. Chứ đâu phải là nói mình thành Phật mà mình không chịu cái quả của nó à. Không có vấn đề đâu được. Thành ra mình đừng có khờ dại như vậy. Nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ, nói cái gì cũng nghe theo ấy. Nhất là mấy ông mà nói là tự xưng là thầy một cái là thôi, là mình sợ quá rồi. Thầy nói mà không nghe không được. Thành ra nghe bậy là chết. Ở đây có thân là có hột giống mình vậy. Có thân là có cái chủng tử Phật. Tức là chỉ cần có cái thân mình thôi là mình đã có cái chủng tử Phật rồi đó. Rồi vô minh có ái là chủng tử Phật nữa. Tham sân si cũng là cái chủng tử Phật. À, bốn món điên đảo là chủng tử Phật, năm món che ngăn là cũng là chủng tử Phật, sáu nhập cũng là chủng tử Phật, bảy chỗ thức là chủng tử Phật, tám pháp tà cũng là chủng tử Phật. Chín món ví dụ như vậy, tức là nguyên cái đống này á, tức là ví dụ như quý vị nói tham sân si là chủng tử Phật, thì mình nói tham sân si làm sao chủng tử Phật được? Tức là chủng tử địa ngục, tức là sao là chủng tử Phật? Vì cái đó nó sẽ lôi mình xuống địa ngục gì, phải không? Nhưng mà nếu mà mình biết, mình tu cái đó rồi, bây giờ mình tham, mình sân, mình si, rồi tới một lúc nào mình chán rồi, đời rồi. Chán chê mê mỏi đã đời rồi, phải không? Quý vị tham sân si nhiều quá rồi, quý vị chán. Quý vị thấy quý vị ớn tới cửa cổ họng rồi, ngán rồi. À, thì tới lúc đó nó trở thành cái chủng tử Phật đó. Bởi vì nó sẽ chuyển dần quý vị, nó sẽ chuyển quý vị. Mà nó sẽ làm cho quý vị ớn, quý vị không thấy nữa. Không còn thấy tham ái nữa, không còn thấy tham sân si là tốt được nữa. Mà khi mà quý vị không còn thấy tham sân si là tốt nữa thì quý vị bắt đầu có cái chủng tử Phật, tức là có cái hộp giống Phật trong người rồi. Tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa thì mình không biết, nhưng mà ít nhất là mình đã có được cái chủng tử Phật nữa rồi. Thành ra cái tham sân si nó là cái chủng tử Phật là như vậy. Chứ không phải tham sân si, tức là mình nói tham sân si là thôi bỏ đi, diệt cho nó bằng được hết. Thì đúng, mình muốn diệt thì mình diệt đấy. Nhưng mà nếu mà quý vị diệt nó không nổi á, thì quý vị phải biết là nó cũng chính là cái chủng tử Phật đó. Nếu mà mình biết, mình hiểu nó, phải không? Nếu mà mình đắm vào nó thì nó là cái nguồn gốc của vô minh, của tội. Nhưng mà nếu mà mình không đắm vào nó nữa thì tới lúc đó nó là chủng tử Phật. 10 điều bất thiện cũng là chủng tử Phật đó. Nó tóm lại 62 món tà kiến và tất cả phiền não đều là giống Phật, tất cả đều là cái chủng tử Phật hết. Thành ra tức là trong này ông Văn Thù Sư Lợi ông mới giảng cho ông Duy Ma Cật nói như vậy. Ông Văn Thù Sư Lợi, quý vị biết ông là Đại Bồ Tát này, Đại Trí Tuệ, mà ông đã biết đi qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, ông dạy biết bao nhiêu ông Phật khác rồi. Thành ra ông đấy mới chỉ cho cái cách này, tức là đừng có sợ những cái đó, thấy nó đúng, thấy nó rồi nếu mình sợ quá, trời ơi trời, tôi tham sân si quá, bây giờ tôi sanh vào cái nhà tà kiến nhà, quý vị sanh vô chứ phải không? Sao không sanh được? Bây giờ quý vị có phước, quý vị sanh vào nhà có cha có mẹ đàng hoàng tử tế, có cơm ăn, có quen phe phút đem đầy đủ thì không sao, phải không? Nhưng mà quý vị biết ngày xưa ví dụ như ở Việt Nam nó khổ lắm, tội lắm, chứ bây giờ nó quý vị sanh ra một cái thì cha mẹ gá ghép với nhau cái kiểu mà rủ giá cặp lại mà rồi ôm nhau thì không có biết con cái là cái gì hết, coi con cái cũng như là cái gì đó mình không thể nói được. Thành ra tụi nó khổ sở dữ lắm quý vị. Tôi không nói ai hết, nhưng mà ở cái tình cảnh Việt Nam quý vị phải biết, nhất là quý vị lớn tuổi ở đây quý vị biết có những cái cảnh tình trạng đó rất là nhiều. Thành ra những cái đứa như nhỏ đó một số về sau nó lớn lên nó thành anh chị bụi đời hết, dữ vì nó hận đời. Nhưng mà cũng có những đứa thì nó khác nó trở nên khác được, mình đâu có biết được quý vị. Thành ra những cái cảnh đó tùy theo cái nó có thành hộp chúng Phật hay là không là hộp chúng Phật, tất cả nó đều là hộp chúng Phật rồi hết. Bây giờ ông Duy Ma Cật ông lại hỏi lại tại sao thế, vì thầy ông Duy Ma Cật ông nói tất cả những phiền não, 36 phiền não đều là giống Phật cả. Ông Duy Ma Cật cũng hỏi tại sao thế, ông Duy Ma Cật sư lợi trả lời: nếu người thấy vô vi mà vào chánh vị, tức là vào niết bàn, thời không thể còn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Ví như chỗ gò cao không thể sinh hoa sen, mà nơi bụt lầy thấp cuối mới có hoa sen.
Hay vô cùng
quý vị chứ, rõ rệt ha. Quý vị muốn làm Bồ Tát, quý vị muốn cứu giúp sinh thì quý vị vào về phải vào đời, phải vào ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế thì trên nhập, mà quý vị nhớ đọc kinh Lăng Nghiêm buổi sáng, quý vị mà tụng thủ Lăng Nghiêm là quý vị biết rồi. Ngũ trược ác thế thì tiên nhập, như nhất chúng sanh bị thành Phật mà trung bất với thủ tử nơi hoàn. Thế chứ, ngũ trược ác thế thì tiên nhập, tức là cái đời ngũ trược ác thế con xin vào đầu tiên ấy. Cái người Bồ Tát là như vậy, quý vị phải vào cái đời ngũ trược ác thế thì mình mới độ chúng sinh được. Chứ bây giờ mình lên mình độ ai, bây giờ mình vô mình chùa phản là mấy ông cao cấp, mấy ông thầy chùa lớn, mình độ gì ông nổi, mấy ông độ mình chứ mình độ gì nổi mấy ông, phải không? Mình làm chưa nổi đó thì cũng bằng. Thành ra ở đây ông mới lấy cũng giống như là ví dụ chỗ gò cao không thể sinh hoa sen, mà nơi bùn lầy thấp mới có hoa sen, tức là hoa sen nó sinh ở chỗ bùn lầy nước động thôi, cái gốc của nó phải có bùn thì nó mới nở ra được cái hoa sen. Chứ nếu bây giờ quý vị lấy hoa sen quý vị sinh ở nơi gò cao đất khô, chắc là nó teo hết trơn, nó không ra cái cây gì hết. Thành ra ở đây cũng vậy, nếu người thấy vô vi mà vào chánh vị thì không thể còn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là nếu bây giờ người thấy vô vi, thấy vô vi tức là mình đã thấy cái đạo rồi, mình hiểu đạo rồi, gì phải không? Vô vi tức là không sanh không diệt nữa gì. Bây giờ mình thấy không sanh không diệt thì mình thấy vậy, mình thấy là đúng, không sanh không diệt rồi. Nếu bây giờ mình nhập niết bàn thì mình nhập niết bàn mình thành Phật đúng, mà mình độ được ai nữa, hết độ rồi. Thành ra quý vị thấy tại sao hồi nào giờ trên này người ta cứ chỉ trích cái tiểu thừa là như vậy, cái nguyên thủy tiểu thừa là như vậy, là những ông sư kia ông chỉ lo tu cho mình ông ấy thôi, tại vì ông chỉ tu cho cái thân ông thôi, chứ ông không có khe gì đến chúng sinh ấy. Còn trong khi hàng Bồ Tát đó, là họ khe, họ cần chúng sinh đầu tiên nên họ giúp đỡ chúng sinh trước, rồi xong thì họ mới nghĩ tới mình. Thành ra quý vị thấy rõ rồi ha. Tại sao ở đây ông Văn Thủ Sư Lợi thì ông lấy ví dụ rất là hay này. Cũng giống như bây giờ cái hoa sen chẳng hạn, nó muốn nở hoa ấy, thì nó phải sống ở chỗ bùn lầy nước độc nó mới nở ra cái hoa sen được, thì khi chứ sống ở gò cao nó không lên được. Thì cũng giống như Bồ Tát, quý vị ấy, quý vị muốn thực hành cái đạo Bồ Tát, quý vị phải vô ngũ trực các thế, quý vị phải vô những xóm bùn lầy nước độc, quý vị phải vô những chỗ chúng sinh nó ở thì quý vị mới độ người ta được. Chứ còn nếu mà quý vị cái người một nhóm người mà ai người ta cũng ăn chay hết, người ta không có nhồng nhẹt hết, mà quý vị vô đó quý vị nói chuyện này không được uống rượu, không nên uống rượu, không tốt thì nói vô ích bất công, phải không? Người ta biết hết trơn rồi đúng không? Còn nếu mà quý vị vô cái quán nhậu mà quý vị nói như nó được thì mới là ngon lành à, ngon à, mà chưa bị mất môi là mà cũng ai vậy. Rồi như thế người thấy vô vi vào chánh vị không còn sanh trong Phật pháp được, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sinh nghĩ đến Phật pháp mà thôi. Rõ rệt như vậy phải không? Ở trong những cái người mà người ta chẳng hạn như người ta bị khổ sở ra gì thì người ta mới chạy lại bà con âm, người ta vái nhá. Chứ ví dụ như bây giờ quý vị mà bậc triệu quý vị không đi ngang bà con âm, hey xong rồi. Quý vị vái bà nữa chi, quý vị đâu cần tiền bà nữa đúng không? Quý vị muốn vái bà con âm phải không? Thì quý vị thấy, quý vị ở đây mà quý vị thấy người nào lên tượng Phật Bà ôm cả bó nhang đốt nữa, rồi vái lia lia hết, mà đem nhất là đem theo cả trái cây nữa, u chặt hương nhang đầy đủ hết cho nếm đèn đem thêm đúng nữa, biết là có nhiều chuyện rồi đó. Là bà có nhiều chuyện, bà cúng, bà vái nhiều thứ rồi. Chứ còn cái người mà người ta không gì hết trơn, người ta lên người ta cặp bó nhang, người ta đứng sang đằng sang người ta vái lên, thì mình biết là người này người ta không có chuyện gì hết rồi. Gì thì cái người vô vi ở đây cũng vậy này. Cái người mà ta lại người đã thấy vô vi mà vào chánh vị không còn sanh trong Phật pháp được nữa, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sinh nghĩ đến Phật pháp mà thôi. Bởi vì chúng sinh mà nó đang nghèo đói, nghèo khổ, nó mới ngồi mới lo khẩn cầu, nó mới lo cầu nhé, nó lo cầu mà cầu không được thì nó chạy kiếm chỗ khác, nó cầu một thần khác, nó cầu làm sao cho được thì thôi. Tức là họ sẽ cầu, thì cái người mà cầu đó tức là cái người mà người ta đang cần. Chứ còn cái người mà không cần người ta đâu cầu nữa, phải không? Đó. Lại như gieo hột giống trên hư không thì không sinh được, ở đất phân bùn mới tốt tôi được. Như thế người đã vào vô vi chánh vị không sinh được trong Phật pháp. Thành ra quý vị thấy ở đây ông giờ giải thích những cái mà ngày xưa người ta khó hiểu, thì ông Văn Thù Sư Lợi ông mới giải thích rõ rệt như vậy hơn. Tức là nếu mà ông đã sinh trong vô vi chánh vị, tức là bây giờ chẳng hạn như bây giờ ông vô được cái chùa nào đó, vô trong cái chùa đó ông tu mà có các hòa thượng thượng tọa lớn dạy dỗ cho đàng hoàng, từ nhỏ tới lớn dạy rất là đàng hoàng, tu hành rất là đàng hoàng rồi, thì quý vị đâu có thấy cái gì rất là bậy bạ nữa, phải không? Không có thấy cái gì phải cần nữa, không còn thấy cái gì khác nữa. Còn trong khi đó, ví dụ như một cái ông mà bây giờ mình nói một cách cái này cụ thể này, rõ ràng như vậy, một cái ông đó, ông ấy là cũng là đồng trộm đuôi cướp, ông đi vô rồi ông ấy bị bắt, bị bỏ tù rồi làm trộm cướp gì đó không biết, rồi đi vô trong đó thì ông kể chuyện cho quý vị, thôi thì nói thẳng đi, thì ông Thầy Minh Tánh đó, quý vị nhớ ông Thầy Minh Tánh không? Nhớ chứ không nhớ, ông Thầy Minh Tánh mà ông nói Thầy từng nuôi 51 con đĩ đó. Quý vị biết nghe ông nói chưa? Nghe ông nói dễ tèo rồi không? Tôi nghe ông nói Thầy từng nuôi 51 con đĩ đó. À, mà ông mới tu. Nó tại vì ông tới lúc mà ông mới cảnh tỉnh lại rồi, ông mới tu, ông mới thấy là cái đó là ác, cái đó là cái gì ông mới tu được. Còn cái ông khác mà ông không tu, ông vô giống như tôi lấy ví dụ quý vị thấy hồi nãy, nhỏ tới lớn đi vô chùa đàng hoàng hết, rồi được các hòa thượng thượng tọa dạy dỗ giúp đỡ, rồi lại cho vô trường này học trường kia học, lấy bằng 5-7 cái bằng PhD nên thì thôi, mấy ông đâu có hiểu mấy cái cảnh tình cảnh đó của người ta, phải không? Ở ngoài người không hiểu những cái tình cảnh đó được. Thành ra mỗi người có những cái hạnh khác nhau, mà cái hạnh Bồ Tát đó là cái hạnh của cái ông này, của cái ông Thầy Như Lánh đó là một trong những hạnh Bồ Tát là như vậy. Mà bây giờ ông đang làm thực hành cái hạnh Bồ Tát, quý vị thấy rõ rệt không? Không có thầy nào mà dám mà đi xa bà thế giới như vậy mà không có lấy một đồng bạc cắt nào hết của người ta. Người dám này không quý vị? Không lấy một đồng bạc cắt nào. Mà đầu tiên mình tưởng đâu là ông chơi với ông này làm bộ phá, phải không? Mình test lại thiệt tình là đúng, không có lấy một đồng bạc cắt nào quả vậy. Vì hồi trước tôi làm tướng cướp, tiền hơn nhiều mà. Tướng cướp bệnh phải đường nhiều tiền lắm rồi. Thế bây giờ tôi phải lấy cái tiền đó là tôi trả lại. Xong. Quý vị thấy rõ không? Thành ra ông như vậy, thế mình nói thẳng tên ra, như thế người đã vào vô vi chánh vị không sinh được trong Phật pháp, kẻ khởi ngã kiến như núi Tu Di còn có thể phát tâm vô thường, chánh đẳng chánh giác mà sinh trong Phật pháp. Tức là người khởi cái ngã kiến mà bự như cái núi Tu Di, tức là cái ngã kiến tức là thấy cái ngã của mình nó còn lớn như cái núi Tu Di như vậy mà còn sinh được trong Phật pháp, cho nên phải biết tất cả phiền não là giống như la, là hộ chúng Phật hết, tất cả phiền não là hộ chúng Phật. Chứ đừng có nghĩ là mình có phiền não ấy, thì tức là mình sẽ bị chết, bị đọa, không phải đấy. Mình phải biết lợi dụng cái đó. Ví như không xuống bể cả, không thể đặng bảo châu vô giá, tức là không đi xuống biển ấy, thì không thể nào kiếm được những cái hộp ngọc quý. Ngọc trai ngày xưa người ta kiếm, người nó mắc tiền nó xuống, là phải xuống dưới nó mới có gì, phải không? Cũng như không vào biển cả phiền não, thời làm sao mà có ngọc báu nhất thiết trí. Lúc bấy giờ Ngài Đại Ca Diếp khen rằng, hay thay Ngài Văn Thù Sư Lợi, lời nói thích quá. Thật đúng như lời Ngài nói, những bọn trần lao là giống như lai. Hôm nay, tức là giờ hồn giống Phật đó, những cái trần lao đó, phiền não đó là giống Phật. Hôm nay chúng tôi không còn kham pháp tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. À, quý vị thấy không? Ngài Đại Ca Diếp, tức là Ngài Đại Thanh Văn của Đức Phật. Ông nói, bây giờ tôi không kham làm Phật, làm pháp tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Không kham làm Phật, tức là không muốn chứng quả đắc bồ đề rồi leo lên trên tòa sen ngồi nữa. À, leo trên tòa sen ngồi vô ích, thúi đi, uổng. Đến như người đủ năm tội vô giá còn có thể phát ý mong sanh trong Phật pháp, mà nay chúng tôi hoàn toàn không phát được. Quý vị thấy rõ không? Tức là tại vì những mấy ông này muốn tu thì muốn tu là có chứng quả đắc đó thôi, muốn thành la hán thôi là đắc quả sướng lắm rồi. Cũng giống như bây giờ mình đi học, mình học mà mình có bằng tú tài rồi, bằng cử nhân rồi, bằng gì đó, bằng PhD vậy, mình nghĩ như vậy là ngon lành rồi, phải không? Hay bây giờ mình đi mình làm cái gì đó, mình thi cái này đậu cái này, thi cái này kia đậu cái kia, rồi thi thêm 5-7 cái nữa để cho lên lương nó lên cho dữ, vì mình nghĩ như vậy là tốt nhất là gì? Tốt nhất nó không phải như vậy nữa. Ví như những người năm căn đã hư, đối với năm món dục lạc chẳng còn cảm xúc, vì đủ năm tuổi Bồ Tát còn thể phát ý mong sanh mà nay chúng tôi hoàn toàn không phát được. Nhưng cũng tại vì sao ông Ca Diếp cũng lấy ví dụ những người đã năm căn đã hư đối với năm món dục là chẳng còn cảm xúc, cũng như hàng thanh văn đã đoạn kiết sử ở trong Phật pháp không còn có lợi ích gì mấy bởi không còn có chí nguyện. Câu nặng nề không? Quý vị thấy rõ không? Tức là tại sao hồi nào giờ mà mấy ông cứ rè rè mấy ông nói cái hàng thanh văn làm sao, tu tiểu thừa làm sao không tốt gì, tại đại thừa mới tốt là như vậy. Quý vị thấy không? Cũng như hàng thanh văn đã đoạn kết sử ở trong Phật pháp không còn lợi ích gì mấy, tức là bây giờ ông rồi đúng rồi ông tu tốt lắm, ông thành thanh văn, ông thành la hán, nhưng mà ông thành la hán rồi ông làm cái gì đây, ông có lợi ích gì cho ai không? Quý vị thấy rõ điểm đó không? Tức là họ làm la hán xong rồi thăm tôi nằm đó không có lợi gì cho ai hết. Thành ra mấy ông chỉ còn có thể là ví dụ như ở bên thanh văn đó thì họ nghĩ làm cái gương để cho mấy ông nhỏ nhỏ đi noi theo như vậy mà tu như vậy lên như vậy thế thôi, chứ đâu có lợi ích gì cho ai nữa quý vị. Không, hoàn toàn không có lợi ích gì cho chúng sinh hết bởi không còn có chí nguyện. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, vì thế nên phàm phu ở trong Phật pháp còn có ảnh hưởng mà hàng thanh văn thì không. Tức là thà làm phàm phu ở trong Phật pháp á, mà còn có ảnh hưởng được, chứ còn nếu mà hàng thanh văn tức là đi tu theo kiểu thầy chùa đó là không còn nữa. Cái câu này là trong kinh nha quý vị, không phải tôi nói à, đừng có nói những thầy những thầy chửi chết. Vì sao? Vì phàm phu nghe Phật pháp nói pháp khởi được đạo tâm vô thường, chẳng đoạn tam bảo, còn chính như thanh văn chọn đời nghe Phật pháp mười lực bốn món vô úy vân vân mà hoàn toàn không thoát được đạo tâm vô thường. Vì thấy tức là vì sao? Vì phàm phu nghe Phật nói pháp còn khởi được đạo tâm vô thường, chẳng đoạn tam bảo, tức là vẫn còn thờ phụng tam bảo được, chẳng đoạn tâm vô thường. Còn trong khi mấy hàng thanh văn á thì đã nghe trọn đời sống trong Phật pháp rồi, tức là họ tiến lên, họ tiến lên, tiến lên, tiến lên, nhưng mà khi mà họ tiến lên như vậy á thì họ không còn, họ chỉ còn thực hành thôi, chứ họ không có xem cái người kẻ phàm phu hoặc là những cái chúng sinh khác á như là những kẻ đáng đồ nữa. Quý vị thấy điểm đó ha. Trong chúng hồi có Bồ Tát đến phổ hiện sắc thân hỏi ông Duy Ma Cật rằng: cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, những người trí thức là ai? Tôi tớ trai bạn voi ngựa xe cộ ở đâu? À, tức là cái ông Bồ Tát này ông mới hỏi ông Duy Ma Cật: ủa sao cái chỗ này của ông này sao bây giờ nó trống trơn rồi nè, vậy thì trong nhà này của ông á có ai, ai là bạn bè của ông đâu, hồi nào giờ tôi đâu có nghe nói tới tên ông đâu phải không, ông là ai, bây giờ ông khai lý lịch ông ra coi cha mẹ của con ông là ai, tôi tớ bạn bè với ông là ai, ông có tiền nhiều hay có tiền ít có gì không. Thì bây giờ ông Duy Ma Cật ông mới dùng bài kệ đáp rằng, cái bài kệ này nó hơi dài, còn 10 phút nữa tôi nghĩ là tôi đọc không thì đọc được, nhưng mà cái này nó cũng không có gì khó đâu quý vị. Tức là cái này là ông mới nói, cái ông Duy Ma Cật ông mới nói, ông nói lý do của nó thôi. Thì ra quý vị về quý vị thấy đọc theo trở lại thôi thì thấy nó ý nghĩa thôi. Nếu có cái đoạn nào mà khó đó thì tôi mới ngừng lại thôi, chắc không có khúc gì khó. Tức là ông Duy Ma Cật ông trả lời như vậy: chí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha. Tức là đối với Bồ Tát ấy, thì chí độ tức là trí tuệ và độ, tức là độ đi qua cái trí tuệ đi qua bờ bên kia, tức là bát nhã đó, bát nhã là mẹ Bồ Tát, phương tiện là cha của Bồ Tát. Bồ Tát không còn cha mẹ nữa quý vị nhớ, bởi vì Bồ Tát là hóa hiện ra, sanh ra. Mà Bồ Tát cũng có cha có mẹ vậy quý vị, nhưng mà khi mà hiện vào thì Bồ Tát đó chính là do hóa hiện ra, chứ không phải là Bồ Tát là do cái tội nghiệp mà nó sinh ra. Phương tiện ấy là cha, đạo sư là tất cả là chúng, tức là tất cả là chúng sinh đó, là đạo sư của Bồ Tát đó đều do đấy sinh ra. Quý vị hiểu không? Tức là bây giờ ông Duy Ma Cật cũng trả lời: pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tức là vợ mình là pháp hỷ, tâm từ bi tức là con gái, tâm thành thực là con trai, rốt giáo vắng lặng là nhà, nhà rốt giáo vắng lặng. Thành ra tại sao mà ông Duy Ma Cật ông lại đi ông kêu người ta dọn dẹp cái nhà ông sạch sẽ chưa nữa, không có cái gì hết rồi. Trần lao là đệ tử, trần lao tức là bụi bặm, tức là đúng như là cái phiền não, tức là đệ tử của mình là phiền não, tùy ý mà sai sử, đạo phẩm bốn bạn lành, tức là bạn lành của mình là đạo phẩm, do đấy thành chánh giác. Các độ là pháp lữ, pháp lữ tức là các bản pháp của mình là gì, là các độ, các độ tức là lục độ hay là thập độ đó, lục độ ban mật hay gì đó. Tứ nhiếp là kỹ nữ, tứ nhiếp là tứ nhiếp pháp, là kỹ nữ. Là tại thường thường ngày xưa người ta thì người ta ăn chơi, bây giờ thì quý vị có tivi có gì phải không, quý vị bật lên. Còn ngày xưa thì mấy ông mà nhà giàu khá khá chút xíu á, thì có tiền thì đi vô mấy cái quán, cái tiệm của người ta như vậy, thì ông gọi là kỹ nữ như vậy. Có cái cô mà ngồi mà ca thì những người đó gọi là kỹ nữ, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, vườn tược ấy tổng trì, cây rừng pháp vô lậu, hoa giác ý sạch màu, trái giải thoát trí tuệ, bát giải tức là bát giải thoát, nó là ao tắm nước định lặng trong đầy, giải bày thứ định hoa để tắm người không nhơ, ngũ thông voi ngựa chạy, đại thừa là xe cộ. À, quý vị thấy nhá, cái này lọc chậm lên quý vị hiểu, tức là ông giải thích cho cái ông Phổ Hiện Sắc Thân chứ Bồ Tát. Đại thừa là xe cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh, tướng đủ nghiêm mặt mày, các tốt trâu hình dáng, tức là cái hình dáng mình dùng các sự tốt lành để mà trâu, hồ thẹn làm thượng phục, thượng phục tức là cái áo ngoài, áo ngoài của mình là phải là hổ thẹn, hổ thẹn là cái tàm quý, mình biết như vậy, tức là mình làm cái gì sai hoặc mình làm cái gì quấy á, thì mình phải biết là cái đó là quấy mà mình lấy làm hổ thẹn. Giàu có bảy của báu, dạy bảo để thêm lợi, như lời nói tu hành hồi hướng làm lợi lớn, tứ thiền làm giường ghế, tức là giường ghế là tứ thiền, từ tịnh mạng sanh ra, học rộng thêm trí tuệ, đó là chứng tự giác. Tức là quý vị thấy tất cả những đồ đạc bà con bạn bè thì đó của Bồ Tát đó đều là có những ý nghĩa như vậy hết. Nhà cửa của ta ý nghĩa như thế nào, xe cộ của ta ý nghĩa như thế nào, xe cộ của ta là ý nghĩa là đại thừa rồi, chẳng hạn ví dụ như là cái xe lớn chẳng hạn. Món ăn pháp cam lồ, nước uống là vị giải thoát, tắm rửa sạch tịnh tâm, hương hoa là giới phẩm. Thì quý vị thấy ở trong đạo Phật nó có những cái bài kệ, bài kệ cho các ông sư tập, để nói là các ông sư thôi chứ thật ra là Phật tử họ tập cũng được. Tức là ví dụ mình làm cái này á, thì phải đọc cái câu kệ đó, cái câu kệ đó họ ý nghĩa như vậy. Tức là ví dụ như mình ăn một miếng thì mình cái đó là cái gì cả. Thì món ăn là pháp âm lộ, nước uống là mình giải thoát, tắm rửa để mình sạch cái tịnh tâm của mình, hương hoa là giới phẩm trừ dẹp giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn, hàng phục bốn thứ ma, phương tốt dừng đạo tràng, tuy biết không sanh diệt vì dạy chúng có sanh, khắp hiện vào các cõi, là tuy biết là không sanh diệt nhưng mà vì dạy chúng thành ra mình có sanh, tức là mình phải sanh ra thì mình dạy người ta được như vậy. Khắp hiện vào các cõi như mặt nhật, tuy nhiên như mặt trời, đều thấy cúng dường khắp mười phương, không lường ước Như Lai, tức là cúng dường không lường biết bao nhiêu các Phật. Chư Phật và thân mình không có tướng phân biệt, dầu biết các cõi Phật với chúng sanh đều không, mà thường tu tịnh độ, dạy dỗ cho quần sanh. Quý vị thấy chúng sanh đều không hết, vẫn biết như vậy, biết chúng sanh đều là không, chư Phật cũng đều không hết, nhưng mà vẫn tu tịnh độ. Tu tịnh độ tức là tu cho làm cho cái cõi nó trong sạch, chứ không phải như tu tịnh độ như bây giờ quý vị nói. Tu tịnh độ tức là đi về cõi Phật của ông A Di Đà vì cõi đó nó mới sạch, không phải. Tịnh độ tức là cái cõi Phật trong sạch thế thôi, mà cõi trong sạch đó là cõi trong sạch là từ cái tâm mình ra. Hễ tâm mình chỗ nào mà nó trong sạch đó, thì lúc đó nó thành tịnh độ. Tâm mình nó còn dơ giấy thì ở đâu nó cũng dơ giấy hết. Cái tâm mình nó dơ giấy, bây giờ mình về cõi Phật A Di Đà, cõi Phật A Di Đà cũng vẫn dơ giấy như thường, nó không phải là tịnh độ nữa. Dạy dỗ cho quần sanh, bao nhiêu loài hữu tình oai nghi cùng hình tiếng, Bồ Tát lực vô úy đồng thời đều khắp hiện, rõ biết các việc ma mà hiện theo hạnh nó. Rõ rệt, quý vị thấy không, tức là ngay cả các hạnh của ma nữa mà vẫn hiện theo hạnh của nó. Dùng trí phương tiện khéo, tùy ý đều hay hiện, hoặc hiện già bệnh chết thành tựu cho chúng sinh, để giúp đỡ cho chúng sinh đó. Rõ biết như huyện hóa, thông suốt không ngăn ngại, hoặc hiện kiếp cháy tan, đại địa đều trống rỗng. Những người có tướng thường, tức là hoặc hiện những cái kiếp tử hoại, tức là cái thời mà gọi là cánh trung của địa cầu mình đấy, là nó sẽ biến hết. Những người có tướng thường, sau thấy rõ vô thường, vô số ức chúng sinh đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà kia dạy cho về Phật đạo, kinh sách cấm chú thuật, các nghề nghiệp khéo léo. Cái này hay vô cùng. Dạy cho Phật đạo, kinh sách cấm chú thuật, quý vị thấy không? Tức là ngày xưa người ta học như vậy, học những kinh nè, học những chú thuật nữa nè. Thuật nữa thì quý vị ít thấy, nhưng mà thật ra nó thấy. Tức là ví dụ như quý vị thấy đứng, các ông thầy mà đứng lên đây làm cái này phải làm một vài cái động tác gì đó. Ví dụ như là quý vị thấy cũng giống như tôi làm vậy, khi mà làm lễ thành phục nhỉ, tức là làm lễ mà phát tang nhỉ, thì cũng cắt tóc cho người ta. Tại sao lại phải cắt tóc đó? Thì cái đó gọi là cái thuật. Cái thuật cắt tóc, mà khi mà cắt tóc, mỗi lần cắt tóc như vậy, tức là làm cho cầu cho gia chủ đó được tăng long phúc thọ bao nhiêu lần chẳng bao nhiêu lần nữa. Rồi đấy có chú nữa, có những câu chú, thành như những câu chú ở trong đó, tức là trong đạo Phật, chứ không phải trong đạo Phật, quý vị nhớ không? Nhưng mà quý vị thấy nó khác cái gì không? Khác cái gì? Tôi có nói ở đây với một vài người này. Cái bùa đạo Phật nó không có bùa, quý vị thấy rõ không? Đạo Phật ở Việt Nam ấy chỉ có mấy thầy bùa thôi, chứ còn chú thì có nhưng mà bùa là không có. Nhớ việc đó nha. Thế mà quý vị nhớ đi, người ta nói các ông thầy đó để giúp quý vị làm cái này làm cái kia, mà cho quý vị thỉnh bùa đó, quý vị đá thằng cha nó đi liền. Cái đó không phải đạo Phật, cái đó là trong đạo lão rồi, nó khác. Bùa tôi cũng biết vậy, nó dễ lắm, quý vị học theo họ thôi, nó dễ. Nhưng mà cái đó nó không phải trong đạo Phật. Đạo Phật là hoàn toàn không có bùa. Chú thì có, chứ bùa không có. Thành ra quý vị mà thành bùa, quý vị đeo bùa, quý vị làm bùa gì đó, tức là quý vị thành những cái của ngoài đạo, không phải của đạo Phật ha. Thì quý vị để ý điểm đó dễ. Các nghề nghiệp khéo léo đều hiện làm việc ấy, lợi ích cho quần sanh, các đạo pháp thế gian nương đấy mà xuất ra để giải mê cho người, mà chẳng đoạn tà kiến, làm nhật nguyệt thiên tử, nhật nguyệt tức là mặt trời trăng, làm phạm vương chủ chúa, hoặc khi làm đất nước, hoặc lại là làm gió lửa vào kiếp có tật dịch, hiện làm các cây thuốc, nếu người nào uống đến các bệnh ác tương trừ. Tức là có khi mà Bồ Tát mà hiện ra thành các cây thuốc nữa quý vị. Tại vì bây giờ cũng giống như bây giờ mình nói là hiện ra các thuốc hay, nhưng ngày xưa thì người ta chỉ dùng cái cây thôi để làm thuốc. Nếu có người nào uống đến các bệnh khác tương trừ, vào kiếp có đói khát, hiện làm đồ uống ăn, trước là cứu đói khát, sau giảng dạy chính pháp, vào kiếp có đau binh, duyên khởi lòng từ bi, giáo hóa cho chúng sinh, tâm đừng còn tranh đấu, nếu có chiến trận lớn làm cho sức ngang nhau, Bồ Tát hiện ngoài thế, hàng phục để yên hòa. Cái này hay vô cùng, quý vị thấy rõ. Bồ Tát ấy, ví dụ như bây giờ mà chúng sinh nó dữ dằn quá, bây giờ nó tổ chức, nó tạo thành ra một cái thế chiến nhà, rồi bây giờ làm sao đánh nhau, ví dụ như một hai nước đánh nhau thì còn đỡ đi, bây giờ nó thành ra thế chiến thế giới rồi thì làm sao? Thì Bồ Tát lúc đó hóa hiện ra làm sao, quý vị thấy rõ nè. Nếu có chiến trận lớn làm cho sức ngang nhau, Bồ Tát hiện ngoài thế, hàng phục để yên hòa. Tới lúc đó tức là cái thế lực của chúng nó phải cho chúng nó ngang nhau. Khi ngang nhau sắp ngửa rồi á, thì nó không có đánh nhau nữa. Vì thằng nào mà ra quân trước á, thì chưa chắc đã ăn. Nó có thể nó có lợi thế, nhưng mà nó phải tiến tới luôn. Nó chắc chắn ăn được thì nó mới đánh. Nó không chắc ăn được thì nó không ăn nhau. Thành ra quý vị thấy Bồ Tát, tại sao mà quý vị thấy, chẳng hạn như ví dụ mình nói, tại sao nước Mỹ này bây giờ nó phát triển cái vũ lực, nó vũ khí nó quá chừng có đổi vậy, tại sao mà vẫn còn giữ những cái vũ khí nguyên tử, tại sao mà vẫn còn đóng những cái tàu mới, những cái vũ khí mới ra? Rồi thằng Trung Cộng cũng vậy, tại sao lại đóng những cái tàu mới, những cái gì ra? Vì cái lực lượng của nó phải ngang nhau mới được quý vị. Một thằng lớn, một thằng mạnh hơn là kia, nó diệt liền. Trên thế giới nó là như vậy thôi quý vị. Nhưng mà nếu mà hai cái sức mạnh nó ngang ngửa nhau ấy, thì nó còn lập lưng nhau, nó nguy hiểm là vì đứng ở trên dây, nhưng mà nó lại không có chiến tranh à, đúng không? Thì ra quý vị thấy ở đây Bồ Tát nói như vậy, nếu có chiến tranh lớn làm cho sức ngang nhau, Bồ Tát hiện ngoài thế, hàng phục để yên hòa trong tất cả cõi nước. Thành ra cái sự hòa bình lúc đó là hòa bình tạm thời thôi, nhưng mà nó có hòa bình được là vì nó ngang ngửa nhau trong tất cả cõi nước. Chỗ nào có địa ngục đi ngay đến nơi ấy, cứu vớt người khổ não. Trong tất cả cõi nước, súc sanh ăn lẫn nhau đều hiện sanh ra nó, làm cho được lợi ích, thị hiện trong ngũ dục, lại cũng hiện tu thiền để tâm ma rối loạn, không còn dịp hại, không thừa dịp hại đặng. Hoa sen sanh trong lửa, thật đáng gọi ít có, cõi dục mà tu thiền ít có cũng như thế, hoặc hiện làm dâm nữ, dẫn dắt kẻ, héo sắc, trước lý dục dù người sau khiến vào trí Phật, hoặc làm chủ trong ấp, hoặc làm thầy khách buôn, quốc sư và đại thần để lợi ích chúng sinh. Các chỗ có kẻ nghèo hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyến dạy người cho phát tâm vô thượng. Kẻ kiêu căng ngã mạn hiện làm những lực sĩ, tiêu phục làm cống cao quay về đạo vô thượng. Những người hay sợ sệt đến nơi để an ủi, trước thí pháp không sợ tức là pháp bù ý, sau dạy thoát đạo tâm, hoặc liền hiện lìa dâm dục, làm vị tiên ngũ thông, chỉ dạy cho chúng sinh để được giới nhẫn từ, thấy người cần hầu hạ, hiện làm kẻ tôi tớ, vừa đẹp ý người kia, vừa phát được đạo tâm, tùy theo việc cần dùng mà vào trong Phật đạo, dùng sức phương tiện khéo, đều giúp cho đầy đủ đạo pháp nhiều không lường, việc làm không bờ mé, trí tuệ không hạn lượng, độ thoát vô số chúng. Dầu cho tất cả Phật trong vô số kiếp khen ngợi công đức kia cũng không thể hết được. Ai nghe pháp như thế chẳng phát tâm bồ đề, trừ những người bất tiếu. Bất tiếu tức là những kẻ mà nó không có đàng hoàng được, quý vị. Bất tiếu chứ không phải bất hiếu nha. Ngu si không trí tuệ. Thôi bây giờ mình hết tờ, chắc tại là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.